thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Sống với lẽ thật phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia Cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến, thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thối Giu-đa? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ hai, biểu hiện sai trật của sứ đồ Phêrô đã gây ảnh hưởng xấu cho những ai? Đời sống chúng ta đã đem đến sự gây dựng hay làm cớ vấp phạm cho những người khác? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, biểu hiện sai trật của sứ đồ Phêrô đã gây ảnh hưởng xấu cho những ai? Đời sống chúng ta đã đem đến sự gây dựng hay làm cớ vấp phạm cho những người khác? Câu 13. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã suy gẫm câu hỏi thứ nhất, qua đó rút ra được bài học nên tránh lối sống giả hình và hành động sai trật của Phêrô. Đôi khi trong cuộc sống và trên bước đường theo Chúa, chúng ta rất dễ rơi vào những thói quen trên, hành động không giống với những điều tốt đẹp, chân thật mà mình đã tuyên bố hay xưng nhận trước đó. Là người tin thờ Chúa, chúng ta cần bày tỏ thánh ý của Chúa qua chính đời sống của mình đến với những người xung quanh, vậy nên cần phải sống chân thật, theo đúng những gì chúng ta đã tin nhận cũng như học được từ nơi sự dạy dỗ của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vào năm 2005, trường Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc khảo sát về các thói quen của trẻ em khi chọn lựa đồ chơi. 17 sản phẩm được đưa ra để 120 em chọn lựa. Kết quả có 28% chọn thuốc lá và 62% chọn rượu cồn. Các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng trẻ từ 2 tuổi đã bị ảnh hưởng bởi các thói quen xấu của bố mẹ như uống rượu, hút thuốc. Một điều chắc chắn rằng ai cũng biết đến tác hại của rượu và thuốc với cơ thể, và không cha mẹ nào lại muốn những đứa con bé bỏng của mình sử dụng và hoặc nghiện những điều đó ngay khi còn nhỏ. Thế nhưng chính những thói quen hút thuốc, uống rượu của những bậc cha mẹ vẫn diễn ra hàng ngày đã khiến điều đó trở nên một hình ảnh không còn là xấu nữa trong suy nghĩ của trẻ thơ, và nó sẽ có khả năng sớm làm theo những việc làm giống như cha mẹ nó thường làm. Trở lại trong Galati chương 2, câu 12. chúng ta thấy được việc làm mang tính dạng hình của Phi-e-rơ. Trước khi những người chịu phép cắt bì từ Jerusalem chưa đến, thì ông tỏ ra vui vẻ, thật thà, giữ đúng theo điều mà ông đã thống nhất cùng Phao-lô trước đó tại Jerusalem. Đó là tinh thần yêu thương, không phân biệt với mọi người, dù khác tiếng nói hay dân tộc, vì tất cả đều được hưởng ân cứu rỗi từ Đức Chúa Giê-xu. Điều đó chỉ duy đức tin tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không do việc làm theo luật pháp của truyền thống. Thế nhưng, ông đã lập tức đứng riêng ra, tách biệt nhóm người này vì sợ những người chịu cắt bì khi họ vừa có mặt tại Antioch. Việc làm giả dối đó của Phi-e-rơ tưởng chừng như vô hại, nhưng lại dẫn đến một tác hại thật lớn đối với những người đang ở xung quanh ông, những người đã từng nghe ông giảng dạy và đang nhìn vào đời sống của ông như là một tấm gương cho họ trên bước đường tin kính Chúa, bởi vì Phi-e-rơ vốn là một lãnh đạo trụ cột của hội thánh lúc bấy giờ. Câu 13 chép, các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy. Đây là những người Giu-đa đang sống tại Antioch, họ vốn là những người trước kia tuân giữ luật pháp của tổ phụ, nhưng hiện tại đang sống trong niềm tin trọn vẹn đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không còn chủ trương việc chịu cắt bì. Họ đang sống cách hòa đồng với những người mới tin nhận Chúa Giê-xu tại Antioch. Thế nhưng chính hành động của Phi-e-rơ đã khiến họ trở nên hoang mang, không biết phải cư xử thế nào cho phải lẽ. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, họ đã lập tức có cùng một cách hành xử giống như Phi-e-rơ, cũng tách ra khỏi những tín hữu tại Antioch này, khoác lên mình chiếc áo là người Giu-đa khắt khe trong việc gìn giữ luật pháp truyền thống. Cụm từ dùng một cách giả dối nói lên quyết định lựa chọn của người Giu-đa tại Antioch khi đang có nhiều sự lựa chọn trước mắt họ. Một là lựa chọn theo cách chân thật, theo lời Chúa dạy để bày tỏ qua nếp sống của mình đối với những tín hữu ngoại bang tại đây. Hai là lựa chọn theo cách vẫn nghe và tin theo lời Chúa nhưng lại sống khác với lẽ thật đó, với mong ước rằng mình sẽ không phải vướng phải sự chống đối hay bắt bớ của một ai khác. Và cuối cùng, những người Giu-đa này đã quyết định sử dụng cách sống giả dối giống như cách mà lãnh đạo của họ vừa chọn lựa. Câu 13 ghi tiếp, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhóm đối tượng thứ nhất đã bị ảnh hưởng xấu từ hành động của Phi-e-rơ, đó là những tín hữu người Giu-đa vốn ban đầu không chủ trương phép cắt bì. Giờ đây, có một nhân vật quan trọng khác cũng đã bị cuốn theo cùng một cách giả dối của Phi-e-rơ, đó chính là Ba-na-ba. Đây là một nhân vật được biết đến rất nhiều trong hội thánh lúc bấy giờ. Ông vốn là người đã đứng ra giới thiệu Phao-lô cho hội thánh tại Jerusalem khi Phao-lô vừa mới tin nhận Chúa Giê-xu. Trước khi Phao-lô tin nhận Chúa thì ông có tên là Sao-lơ. Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạng về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó Sao-lơ lui tới với môn đồ tại thành Jerusalem. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 26 đến câu 28. Ba-na-ba là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cũng là người bước đầu hướng dẫn Phao-lô để ông có cơ hội được cộng tác phục vụ cho công việc Chúa tại Antioch. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Công vụ các sứ đồ chương 11, từ câu 24 đến câu 26. Là một người tin Chúa nhiều năm, có đời sống tin kính và hầu vị Chúa đắc lực dường ấy, nhưng rồi cũng đã bị cuốn hút vào sự cám dỗ và đã trở nên người nhút nhát, không dám đứng với lẽ thật, trở nên giả hình giống như Phi-e-rơ và những người Giu-đa khác tại Antioch. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, từ câu 13 đến câu 14 chép: Vì chưng chúng ta, hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải là một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Lời Chúa cho chúng ta thấy rằng mỗi con dân Chúa là một chi thể, kết hiệp lại với nhau để tạo nên một thân thể của Chúa cứu thế, mà chính Ngài là đầu trong thân thể ấy. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh, Cô-lô-se chương 1, câu 18. Chính vì vậy, chúng ta không thể sống tách rời, không lệ thuộc gì với nhau. Nhưng từng người trong hội thánh của Chúa đang có một mối liên hệ gắn kết và ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau. Chính vì hành động giả dối, không sống theo đúng lẽ thật của Phi-e-rơ mà làm cho nhiều người khác, những tín hữu xung quanh ông, người cùng hầu việc Chúa chung với ông cũng trở nên yếu đuối theo và có cùng cách hành xử sai trật trong đời sống theo Chúa giống như ông. Bài học áp dụng. Chúa đang đặt để chúng ta được ở giữa hội thánh của Chúa, là cộng đồng của những người đang tin thờ phượng Chúa. Chúa muốn chúng ta phải cùng hiệp lại với nhau để sống một đời sống tin kính, cùng góp phần gây dựng hội thánh Chúa được mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Thế nên, mỗi người đều có trách nhiệm phải sống đời sống sốt sắng và mạnh mẽ, đúng theo lẽ thật của lời Chúa. Chính mỗi đời sống đó sẽ đem đến sự khích lệ và nâng đỡ đức tin cho anh em của mình. Từng người vững mạnh thì sẽ gây dựng nên một hội thánh thật vững mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta yếu đuối, sống không đẹp lòng Chúa, sẽ làm cho nhiều anh em khác cũng trở nên yếu đuối và vấp phạm theo chúng ta. Hội thánh Chúa sẽ trở nên suy yếu vì có những chi thể như vậy. Chúa cũng đặt để chúng ta giữa những người xung quanh chưa biết về Ngài. Trong từng cách suy nghĩ, quyết định, hành động hàng ngày, hãy cho mọi người thấy được nếp sống đạo tốt đẹp của mình theo đúng như sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh, để qua đó chiếu rọi ánh sáng thiên đàng giữa thế gian này, khiến nhiều người nhận được sự ảnh hưởng tốt đẹp đó mà tìm đến với Chúa. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vích, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2, câu 15. Nếu chúng ta run sợ trước những áp lực từ những điều xấu xa, gian dối xung quanh mà không dám sống chân thật theo lẽ thật của Chúa, thì điều đó sẽ gây cớ vấp phạm cho nhiều người, làm rào cản cho mọi người đến với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, từ câu 11 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.